Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh sáng nay, vào lúc 8 giờ 30 sáng thứ Năm, ngày 5 tháng 6 năm 2008, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn những mục sau đây. Tin tôn giáo, thời sự, Thánh mẫu La Vang, công giáo và nhân quyền, văn kiện tòa thánh và phút cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Sơ lược vài hàng tin chính. Tòa thánh tái khẳng định giáo huấn của giáo hội về việc phong chức linh mục. Đức Hồng Y chủ tịch hội đồng giám mục Ý kêu gọi thông tin đúng đắn về giáo hội. Mạng lưới có tên Đa văn hóa và tôn giáo tại Pháp kêu gọi tôn trọng các nhóm tôn giáo thiểu số. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Vatican. Tòa thánh tái khẳng định giáo huấn của giáo hội về việc phong chức linh mục. Trong một cuộc phỏng vấn trên báo Quan sát viên Roma, Đức cha Angelo Amato, thư ký bộ giáo lý đức tin nói rằng chỉ có người nam mới có thể chịu chức linh mục, bởi vì giáo hội không được phép thay đổi ý muốn của đấng sáng lập là Chúa Giêsu Kitô. Do đó, theo Đức cha Amato, khi tham dự vào đời sống và sứ mệnh của giáo hội, người phụ nữ không thể lãnh nhận bí tích truyền chức thánh và như vậy không thể đảm nhận các chức năng riêng của chức linh mục thừa tác. Về sắc luật mà Bộ Giáo lý Đức tin vừa cho ban hành liên quan đến việc ra vạ truyền thông cho các người phụ nữ chịu chức thánh, Đức cha Amato giải thích rằng giáo huấn của giáo hội về vấn đề này bắt nguồn từ ý muốn tự do và tối thượng của Chúa Giêsu Kitô, đứng chỉ kêu gọi người nam làm tông đồ mà thôi. Đức cha Amato nhấn mạnh như sau: giáo hội phải trung thành với quyết định ấy của Chúa Giêsu, do đó người phụ nữ không thể chịu chức linh mục. Đức cha thư ký Bộ Giáo lý Đức tin nhấn mạnh rằng sự dĩ bộ phải cho công bố một sắc luật như thế là bởi vì nhiều vụ phong chức phụ nữ đã diễn ra tại nhiều nơi trên thế giới. Tin Ý. Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, chủ tịch hội đồng giám mục Ý, yêu cầu các cơ quan truyền thông phải thông tin một cách đúng đắn về giáo hội. Trong một cuộc gặp gỡ với giới báo chí nhân phiên khoáng đại lần thứ 58 của hội đồng giám mục Ý, Đức Hồng Y Bagnasco nói rằng các cơ quan truyền thông cần phải thông tin một cách đúng đắn về những gì các đức giám mục và giáo hội nói, bởi vì nếu tóm tắt nguyên một thông điệp của Đức Giáo Hoàng thành một bài viết đã là điều khó, thì người ta cũng không chấp nhận những suy đoán của các cơ quan truyền thông. Đức Hồng Y chủ tịch hội đồng giám mục Ý cũng mong muốn rằng các ký giả nên có một cái nhìn tích cực, nhưng đồng thời cũng không che đậy điều tiêu cực. Theo Đức Hồng Y Bagnasco, trung thành với thực tế cũng có nghĩa là phải nhìn nhận những gì là cao quý trong các sự kiện, chứ không chỉ thấy điều xấu và nhấn mạnh đến những khía cạnh xấu. Ngài kêu gọi các ký giả chỉ nên nhấn mạnh đến điều tốt và những gì cần được biết mà thôi. Về vai trò và chỗ đứng của giáo hội trong xã hội trần thế, Đức Hồng Y chủ tịch hội đồng giám mục Ý khẳng định rằng giáo hội không hề có bất cứ hình thức và ý muốn xen mình vào chuyện chính trị. Các đức giám mục chỉ thực thi quyền giáo huấn của mình trong những gì có liên quan đến đạo đức mà thôi. Ngài cũng nhắc lại rằng việc Đức Thánh Cha yêu cầu chính phủ nâng đỡ các trường công giáo không hề là một vi phạm các chuẩn tắc của hiến pháp. Bởi vì tại Ý, hệ thống giáo dục hiện hành chỉ tiên liệu trường công lập chứ không hề nói đến sự tách biệt giữa trường nhà nước và trường tư. Đức Hồng Y giải thích như sau: trường công lập là trường có thể lệ thuộc vào nhà nước hay là trường tư nhưng được nhà nước nhìn nhận, nhưng luôn luôn hiện diện trong hệ thống học đường quốc gia mà nhà nước bảo đảm. Về tình hình chính trị hiện nay tại Ý, Đức Hồng Y chủ tịch hội đồng giám mục Ý cho biết Ngài đang quan tâm theo dõi hoạt động của chính phủ. Ngài nói như sau: chúng tôi nhìn vào hoa trái, và trái tốt chỉ có thể đến từ mọi phía. Tin Paris Pháp Quốc. Mạng lưới có tên là Đa văn hóa và đa tôn giáo tại Pháp kêu gọi tỏ tình liên đới với các nhóm tôn giáo thiểu số đang bị bắt hại. Tổ chức này cũng yêu cầu các chính phủ Âu Châu can thiệp với các quốc gia liên hệ để tự do tôn giáo được tôn trọng. Phần mở đầu của lời kêu gọi được mạng lưới đa văn hóa và đa tôn giáo đưa ra, nói đến những khó khăn mà các tín hữu Kitô tại Liban, Palestine, Algeria, các tín hữu Cốt tại Ai Cập và Baha'i tại Iran đang trải qua. lời kêu gọi nhận định rằng trong thế giới ngày nay, các duyên tại Cận và Trung Đông, các tôn giáo thiểu số vẫn còn đang bị đe dọa tiêu diệt. Tình hình tại Iraq còn bi đát hơn, các tín hữu Kitô hiện đang là nạn nhân của sách nhiễu bắt cóc tra tấn sát hại. Các nhà thờ bị đốt phá. Nhiều linh mục và mới đây, đức cha Paulos Farerano, giám mục thuộc nghi lễ Kande tại Mosul, đã bị giết chết. Trước cuộc chiến, cộng đồng Kitô có trên 1 triệu người, nay chỉ còn lại 1/2. Theo lời kêu gọi của mạng lưới đa văn hóa và đa tôn giáo, các nhóm tôn giáo thiểu số này không hề là những thành phần đã len lỏi vào Cận và Trung Đông, mà đã hiện diện ở đó từ 2.000 năm nay. Lời kêu gọi viết như sau. Tín hữu Kitô, Hồi giáo, Do Thái hay Vô Thần, chúng ta không thể tỏ ra dửng dưng trước những khổ đau của bao nhiêu người bị bách hại chỉ vì niềm tin tôn giáo của mình. Những người ký tên vào lời kêu gọi yêu cầu các chính phủ Âu Châu, trước tiên là chính phủ Pháp, hãy can thiệp với các chính phủ của các nước liên hệ để yêu cầu họ phải tôn trọng tự do tôn giáo và bảo đảm cho tự do tôn giáo được tôn trọng trên lãnh thổ của họ. Nếu cần, các chính phủ Âu Châu hãy liên kết việc tôn trọng tự do tôn giáo với viện trợ tài chính và kinh tế. Được biết, mạng lưới đa văn hóa và đa tôn giáo do đức cha Mark Stenger, chủ tịch Pakristi phong bộ Pháp điều hành và hiện quy tụ nhiều nhà trí thức cũng như chính trị gia tại Pháp. Tin Algeria. Giáo hội Tin Lành tại Algeria kêu gọi tôn trọng hiến pháp. Hôm thứ Ba vừa qua, tiếp theo việc 4 vị Hồi giáo trở lại Kitô giáo đã bị kết án tù, chủ tịch của Giáo hội Tin Lành tại Algeria đã kêu gọi chính phủ hãy bảo đảm cho việc tôn trọng tự do lương tâm. Trong một tuyên cáo, mục sư Mustafa Krim, chủ tịch Giáo hội Tin Lành tại Algeria, nói rằng Giáo hội Tin Lành kêu gọi chính phủ nước này hãy tôn trọng hiến pháp vốn bảo đảm tự do lương tâm. Một cách cụ thể, Giáo hội Tin Lành yêu cầu chính phủ hãy chấm dứt các cuộc bách hại nhắm vào các cộng đồng Kitô và bảo đảm cho họ quyền được tự do thờ phượng. Được biết, có 4 người Algeria trở lại với Tin Lành đã bị kết án tù và đóng tiền phạt. Tuyên cáo của Giáo hội Tin Lành viết rằng Giáo hội này rất đau buồn trước các hành động hạ nhục và tùy tiện như thế. Mục sư Krim cũng lên án việc cảnh sát đã bắt giữ một cách bất công bà Abiba Kunda chỉ vì họ đã tìm thấy trong sách tay của bà một quyển kinh thánh. Quý vị đang theo dõi bản tin tôn giáo của chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Truyền hình Á Châu. Tin Roma. Theo tin của báo chí, sở dĩ Đức Thánh Cha đã đình hoãn các cuộc tiếp kiến với 7 nhà lãnh đạo quốc gia là để tránh gặp gỡ với Tổng thống Iran, ông Mahmoud Ahmadinejad. Khoảng 40 nguyên thủ quốc gia, trong đó có Tổng thống Iran, đã đến Roma tham dự hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Lương nông Quốc tế. Theo báo The Telegraph xuất bản tại Anh, Đức Thánh Cha muốn tránh một cuộc gặp gỡ riêng với Tổng thống Iran. Được biết, Tổng thống Ahmadinejad luôn bày tỏ ước mong được gặp gỡ Đức Thánh Cha. Theo báo chí, Tòa Thánh chỉ muốn có một cuộc tiếp kiến chung dành cho mọi nguyên thủ quốc gia, tỏ ước mong cho nên được gặp gỡ Đức Thánh Cha, cỡ riêng của từng vị nguyên thủ, hầu tránh một tình thế khó xử cho Đức Thánh Cha. Nhưng phòng báo chí Tòa Thánh, báo chí ngại đến lý do chương trình đề đặt kiến chung dành cho mọi nguyên thủ quốc gia mà thôi, cho nên được gặp gỡ báo về cỡ riêng của từng vị nguyên thủ, hầu tránh rằng tình thế khó xử cho Đức Thánh Cha. Phát ngôn viên Iran phòng báo chí Tòa Thánh Iran nhắc lại bây giờ chính thức xin có một kiến bảo chủ nhà riêng cho mọi quốc gia mà thôi. Tham dự hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Lương nông Quốc tế, phát ngôn viên Iran rất nhiều tranh cãi khác lỏng vừa rồi cho Đức Thánh Cha. Tổng thống Iran viên Iran phòng báo chí Tòa Thánh Iran nhắc lại bây giờ chính thức xin và đề cập bảo chủ nhà riêng. Argentina và Tòa Thánh đồng ý đối thoại và công tác. Nhân hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Lương nông Quốc tế tại Roma, Đức Hồng Mỹ Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa Thánh đã gặp gỡ với Tổng thống Argentina và Cristina Fernandez de Kirchner. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về nhiều vấn đề liên quan đến quyền lợi song phương và đồng ý đối thoại và cộng tác với nhau. Tổng thống Argentina đã nhìn nhận vai trò của Giáo hội Công giáo trong xã hội Argentina trong nhiều thế kỷ qua. Ngoài ra, Giáo hội cũng đang tiếp tục đóng góp để nâng cao phúc lợi tinh thần và vật chất cho nhân dân Argentina. Một vấn đề khác cũng được Đức Hồng Y, Quốc vụ khanh Tòa Thánh và Tổng thống Kirchner trao đổi với nhau. Đó là cuộc khủng hoảng về lương thực mà Argentina đang trải qua. Cuộc khủng hoảng đã khiến cho nông dân và các chủ nông trại đình công vì việc chính phủ tăng thuế trên nông sản. Tin Colombo, Sri Lanka. Hội đồng các bề trên các dòng tu tại Sri Lanka đã thúc đẩy chính phủ và phiến quân Tamil chấm dứt các cuộc bạo động và ngồi vào bàn thương nghị. Trong lá thư gửi cho chính phủ lẫn phiến quân mãnh hổ Tamil, Hội đồng các bề trên các dòng tu tại Sri Lanka kêu gọi chấm dứt việc hạn chế đi lại đối với các nhân viên cứu trợ nhân đạo, cũng như yêu cầu giải giới các nhóm dân quân tại phía bắc và phía đông Sri Lanka. Trong lá thư, các vị trên các dòng tu tại Sri Lanka cũng yêu cầu thiết lập một vùng hòa bình xung quanh trung tâm thánh mẫu Madu thuộc giáo phận Mana ở phía bắc Sri Lanka. Lá thư có đoạn viết như sau: hãy tôn trọng nhân quyền của mỗi một cá nhân như để được ghi khắc trong luật pháp quốc tế. Hãy cho phép Liên Hiệp Quốc gửi một phái bộ giám sát đến Sri Lanka. Được biết, năm vừa qua, Liên Hiệp Quốc đã xin được phép đến Sri Lanka để theo dõi về các vụ vi phạm nhân quyền, nhưng chính phủ Sri Lanka đã từ chối. Cuộc nội chiến tại Sri Lanka đã bùng nổ hồi năm 1983, khi phong trào giải phóng Tamil mở các cuộc tấn công nhắm vào quân đội chính phủ. Cho đến nay, cuộc nội chiến đã sát hại khoảng 80.000 người và làm cho trên 1 triệu người phải đi lánh nạn.
Vừa rồi là tin tôn giáo. Giờ đây trong một thời sự, kính mời quý vị và các bạn theo dõi sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi hội nghị lương nông quốc tế đang diễn ra tại Roma. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Lương nông quốc tế gọi tắt là FAO đã khai diễn tại Roma vào ngày 3 và kéo dài cho đến hết ngày 5 tháng 6 này. Chủ đề của hội nghị thượng đỉnh lần này là cuộc khủng hoảng về lương thực và những thay đổi khí hậu. Trong số các tham dự viên có nhiều vị quốc trưởng và phái đoàn cấp cao của hơn 100 quốc gia. Phái đoàn của Tòa Thánh do Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, cầm đầu. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã gửi đến hội nghị một sứ điệp, qua đó Ngài mạnh mẽ tái khẳng định rằng nạn đói và suy dinh dưỡng là điều không thể chấp nhận được trong một thế giới có mức độ sản xuất, có tài nguyên và kiến thức đủ để chấm dứt thảm trạng này. Sứ điệp của Đức Thánh Cha được Đức Hồng Y Tarcisio Bertone tuyên đọc trong buổi khai mạc sáng hôm thứ Ba, ngày 3 tháng 6 vừa qua, có đoạn viết như sau: sự toàn cầu hóa thị trường ngày càng gia tăng, không luôn luôn làm cho người dân có được lương thực, và các hệ thống sản xuất thường bị ảnh hưởng tiêu cực vì những giới hạn về cơ cấu cũng như các chính sách bảo vệ thị trường. Những hiện tượng đầu cơ tích trữ làm cho nhiều người dân phải ở bên lề của sự phát triển. Vì thế, thách đố lớn ngày nay chính là toàn cầu hóa, không những các quyền lợi kinh tế và thương mại, mà còn cả những mong đợi về tình liên đới nữa, cũng như tôn trọng và đề cao giá trị của mỗi thành phần nhân loại. Theo Đức Thánh Cha, cải tổ các cơ cấu trên bình diện quốc gia là điều tối quan trọng để đối phó một cách hữu hiệu với các vấn đề chậm tiến, trong đó có cả hậu quả là nạn đói và suy dinh dưỡng. Đức Thánh Cha nhận định như sau: nghèo đói và suy dinh dưỡng không phải là một định mệnh không thể tránh được do nghịch cảnh và thiên tai gây ra. Đằng khác, những khía cạnh thuần túy kỹ thuật hoặc kinh tế không được trội vượt hơn nghĩa vụ công bình đối với những người đang lâm cảnh đói khổ. Quyền có lương thực tương ứng với một đòi hỏi luân lý và đạo đức là hãy cho kẻ đói được ăn. Đòi hỏi này buộc phải chia sẻ những của cải vật chất như một dấu chỉ tình thương mà tất cả chúng ta đều cần đến. Quyền có lương thực là một quyền chủ yếu, gắn liền với việc bảo vệ và bênh đỡ sự sống con người, và là đá tảng vững chắc không thể vi phạm, làm nền móng cho toàn thể tòa nhà nhân quyền. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự cần thiết phải thăng tiến quyền ấy và giúp cho các dân tộc đang thiếu lương thực ngày càng có khả năng hơn trong việc thỏa mãn những đòi hỏi về lương thực đầy đủ và lành mạnh. Trong sứ điệp gửi các tham dự viên hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Lương nông quốc tế, Đức Thánh Cha cũng không quên nhắc đến sự gia tăng giá cả hiện nay và những cuộc nổi loạn vì đói khát dẫn đến những thảm kịch mới. Ngài kêu gọi các nước giàu hãy đề ra những chiến lược mới chống lại nghèo đói và thăng tiến sự phát triển nông thôn. Theo Đức Thánh Cha, gia đình nông thôn không chỉ giới hạn vào việc lưu truyền văn hóa hay bảo tồn và phân phát lương thực, mà còn là một mẫu mực về cuộc sống, về giáo dục, về văn hóa và tôn giáo. Hơn nữa, xét dưới khía cạnh kinh tế, gia đình nông thôn cũng luôn quan tâm đến người nghèo. Và theo nguyên tắc bổ trợ, gia đình nông thôn còn đóng một vai trò trực tiếp trong việc phân phối và thương mại hóa các nông sản, giảm thiểu các phí tổn trung gian và cổ võ việc sản xuất trên quy mô nhỏ. Sau cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích các phái đoàn chính phủ tham dự hội nghị thượng đỉnh lương nông quốc tế, hãy đưa ra những biện pháp can đảm, không đầu hàng trước nạn đói và suy dinh dưỡng. Theo Đức Thánh Cha, việc bảo vệ phẩm giá con người trong hoạt động quốc tế sẽ giúp nhận ra được những gì là dư thừa khi đứng trước nhu cầu của người khác. Nhắc lại mục đích của của cải trần thế là để được mọi người hưởng dùng, Đức Thánh Cha mời gọi mỗi dân tộc nên chia sẻ của cải cho các dân tộc khác, và để chung lại của cải của trái đất mà đấng tạo hóa đã ban cho toàn thể gia đình nhân loại. Trên đây là nội dung sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi cho hội nghị thượng đỉnh lương nông quốc tế. Liên quan đến hội nghị, trong những ngày vừa qua, báo chí quốc tế đưa tin Đức Thánh Cha không tiếp các vị quốc trưởng nhân dịp các vị đến Roma tham dự hội nghị thượng đỉnh này. Hôm thứ Ba vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã ra thông cáo minh xác rằng Đức Thánh Cha không thể nhận lời thỉnh cầu tiếp kiến riêng của các vị quốc trưởng và thủ tướng chính phủ nhân dịp hội nghị này vì số người thỉnh cầu quá nhiều và thời gian hạn hẹp của Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần thời sự. Tiếp theo đây là mục Thánh Mẫu La Vang.
Tin để thấy. Đây là chủ đề của chúng tôi trong mục Thánh Mẫu La Vang tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ai đó đã nói rằng, điều bạn tìm được tùy thuộc ở điều bạn tìm kiếm. Có hai tù nhân cùng nhìn xuyên qua song sắt của cánh cửa nhà tù. Một người chỉ thấy bùn lầy nước động, người kia lại thấy cây cối và trăng sao. Thánh nữ Bernadette đã có lần bị một người vô thần phỏng vấn. Sau khi đã nghe chứng từ của thánh nữ, người vô thần này tuyên bố như sau: "Tôi không tin cô." Thánh nữ liền trả lời: "Trách nhiệm của tôi là kể cho ông nghe những gì tôi đã thấy, chứ không phải là làm cho ông tin." Tác giả Stanley Jacki, người đã được trao tặng giải thưởng Templeton vì những đóng góp trong việc phát huy tôn giáo, đã đưa ra nhận xét như sau: "Các phép lạ tại Lộ Đức không bao giờ có tính cưỡng bách. Một phép lạ thực sự đến từ Thiên Chúa không bao giờ tước đoạt tự do của con người. Vợ chồng không bao giờ bị cưỡng bách để chung thủy với nhau. Lòng chung thủy là một sự lựa chọn hoàn toàn tự do. Tình yêu không phải như bài tính cộng, 2 + 2 = 4, bắt buộc con người phải đón nhận." Chatea de Chardin, vị linh mục dòng tên nổi tiếng trong ngành khảo cổ học và những khám phá về sự kiện tiến hóa, trong bài nghiên cứu có tựa đề "Các phép lạ Lộ Đức và những cuộc điều tra của giáo quyền", đã viết rằng: "Một nhà điều tra khách quan sẽ chỉ tìm thấy tại Lộ Đức thực tại khách quan mà thôi. nhà thần học nổi tiếng nhất của thế kỷ 20 là cha Karl Rahner, vốn là một nhà tư tưởng, luôn ý thức về sự cần thiết phải đặt niềm tin trên thực tại khách quan. Ngài không bao giờ dựa trên cảm xúc để đưa ra những suy tư triết lý và thần học. Dù vậy, nhà thần học nổi tiếng này vẫn khẳng định rằng một niềm tin không dẫn đến kinh nghiệm yêu thương sẽ chỉ là một niềm tin cằn cỗi. Trong bài nghiên cứu có tựa đề Thị kiến và mặc khải, cha Horner viết rằng những lần hiện ra của Đức Mẹ thực sự đánh động dân chúa và khơi dậy một sự đáp trả nhiệt tình với sứ điệp. Dân chúng được đánh động bởi tình yêu và sự quan tâm của Chúa dành cho họ. Họ biết rằng Ngài muốn dùng những phương thế khả giác để thúc đẩy sự đáp trả của họ. Câu chuyện của một người Mỹ tên là Robert Guterman giúp chúng ta hiểu được tư tưởng trên đây của cha Rahner. Năm 1974, khi lên 14 tuổi, Robert cảm thấy đau trong lỗ tai. Một bác sĩ chuyên môn đã giải phẫu tai và cho thuốc, nhưng cơn đau vẫn không thuyên giảm. Robert được đưa vào bệnh viện St. Christopher tại bang Philadelphia. Các bác sĩ khám phá rằng xương tai của cậu đã bị nhiễm trùng. Ngày 7 tháng 3 năm 1974, các bác sĩ đã tiến hành giải phẫu. Họ thấy rằng hai xương tai và nhiều dây thần kinh đã hoàn toàn bị phá hủy, và việc nhiễm trùng đã bắt đầu chạy lên não. Bác sĩ Turkey đã cho mẹ của Robert biết rằng cậu sẽ hoàn toàn bị điếc. Nếu cần, các bác sĩ sẽ giải phẫu thêm hai lần nữa, nhưng cũng không hy vọng tái lập khả năng nghe của cậu. Mẹ của Robert và gia đình bắt đầu cầu nguyện và khấn với một vị nữ tu thánh thiện tên là Catherine Rexel, qua đời hồi năm 1955. Vị nữ tu này đã thiết lập một tu viện chỉ cách chỗ ở của gia đình Robert không đầy 2 cây số. Mẹ của Robert khấn với nữ tu Catherine Rexel như sau. Mẹ đã từng là một người láng giềng tốt với chúng con khi chúng con gặp thử thách. Giờ đây, xin giúp đỡ chúng con. Robert đã từng là một cậu bé giúp lễ trong nhà nguyện của tu viện. Cậu thiếu niên nằm liệt trên giường, một bên tai được trùm lại bằng những tấm vải băng. Một người nào đó bỗng gọi tên cậu. Cậu nghe rõ ràng có người gọi cậu. Người mẹ báo cho bác sĩ biết con của bà vừa nghe được với lỗ tai bị hư hỏng. Nhưng bác sĩ lắc đầu. Làm gì có chuyện đó? Hai xương của tai đã hoàn toàn bị hư hỏng. Bác sĩ không muốn điều tra thêm. Robert xuất viện ngày 13 tháng 3. Một tuần lễ sau, bác sĩ Totti xem xét lại vết mổ và nói với mẹ cậu phải mang cậu trở lại bệnh viện vào đầu tháng 4 để được xét nghiệm lại. Sau khi đã xét nghiệm kỹ càng, ông tuyên bố như sau. Tôi không thể tưởng tượng được. Tôi không thể tưởng tượng được. Cậu bé đang hồi phục. Ông giải thích rằng thịt đã liền lại để lấp đầy lỗ trống trong màng nhĩ. Sau khi làm một thử nghiệm về nghe, ông loan báo với mọi người rằng khả năng nghe của cậu bé đã được hồi phục. Ngày 23 tháng 9 năm 1974, Robert được xét nghiệm lần cuối cùng. Tai và khả năng nghe của cậu hoàn toàn trở lại bình thường. Các bác sĩ đã đọc lại hồ sơ do bác sĩ Turkey thiết lập và đồng thanh tuyên bố rằng đây là điều không thể giải thích được về phương diện y khoa. Chân phước Catherine Rexel là cháu nội của người sáng lập ngân hàng Philadelphia. Lúc còn là một thiếu nữ, Catherine đã đi du lịch trên khắp nước Mỹ và Âu Châu. Cô rất tích cực trong các hoạt động xã hội tại Philadelphia. Trí thông minh, tính hoạt bát và nhất là nét đẹp duyên dáng của cô làm cho nhiều chàng trai phải lòng. Tuy nhiên, cô vẫn luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó trong cuộc sống của mình. Và nhất là cô cảm thấy rất bất mãn về những bất công mà người da đen và thổ dân phải gánh chịu trong xã hội Hoa Kỳ. Trong một chuyến đi Âu Châu, cô đã xin được một cuộc ý kiến với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13. Cô quyết định trao tặng một số tiền lớn cho một dòng tu nào đứng ra giúp đỡ người da đen và thổ dân. Nhưng Đức Giáo Hoàng hỏi lại cô, liệu có dòng nào sử dụng số tiền ấy một cách hữu hiệu không? Tại sao con không đứng ra lập dòng ấy? Catherine đã trở lại Hoa Kỳ và chính mình đứng ra thành lập một hội dòng chuyên phục vụ người da đen và thổ dân. Năm 1935, dòng các nữ tu thánh thể do Catherine thành lập đã có được 49 nhà. Nữ tu Catherine đã sử dụng trọn 12 triệu của hồi môn vào công cuộc giúp đỡ người da đen và thổ dân. Đức Thánh Cha đã tôn phong chân phước cho nữ tu Catherine Trexel ngày 20 tháng 11 năm 1988. Phép lạ mà Chúa đã thực hiện nhờ lời bầu cử của nữ chân phước và do lòng tin của mẹ của Robert đã là một điều kiện cần thiết để giáo hội đưa vị chân phước này lên bàn thờ. Lòng tin là điều cần thiết để được phép lạ. Đây là điều đã được Chúa Giêsu khẳng định nhiều lần trong Tin Mừng. Một trong những phép lạ lộ đức được giáo quyền nhìn nhận là trường hợp xảy ra cho ông Jean-Pierre Bailly hồi năm 1987. Ông Bailly bị tê liệt năm ông được 47 tuổi. Ngày 9 tháng 10 năm 1987, trong ngày hành hương cuối cùng tại Lộ Đức, ông được các linh mục sức dầu bệnh nhân và được chữa lành tức khắc. Nhưng ngoài việc được chữa lành trong thân xác, ông Bailly còn cảm nhận được một sự chữa lành nội tâm quan trọng hơn nhờ bí tích hòa giải. Sau khi văn phòng y khoa Lộ Đức nhìn nhận phép lạ, ủy ban do Đức Giám mục giáo phận Angoulême thiết lập tuyên bố rằng đây là một phép lạ được giáo quyền nhìn nhận. Trong bản tuyên ngôn, Đức Giám mục giáo phận Angoulême không gọi đó là phép lạ. Ngài dùng thuật ngữ của Thánh Gioan để gọi đó là một dấu lạ. Một dấu lạ để mời gọi con người tin hơn là cưỡng bách con người phải tin. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.
Thánh Mẫu La Vang. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Công giáo và Nhân quyền.
Tư hữu là một quyền tự nhiên hay là hậu quả của tội nhân tổ? Đâu là tương quan của quyền tư hữu với xã hội? Đây là đề tài của chương mục Công giáo và Nhân quyền tuần này của chúng tôi. thưa quý vị, các bạn thân mến, trong sứ điệp gửi cho hội nghị thượng đỉnh của tổ chức lương nông quốc tế diễn ra tại Roma từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 6 này, Đức Thánh Cha đã khẳng định rằng nghèo đói và suy dinh dưỡng không phải là một định mệnh không thể tránh được do nghịch cảnh và thiên tai gây ra. Theo Đức Thánh Cha, quyền được có lương thực tương ứng với một mệnh lệnh đạo đức là hãy cho kẻ đói ăn. Mệnh lệnh này thúc đẩy phải chia sẻ những của cải vật chất như một dấu chỉ tình thương mà mọi người đều cần đến. Quyền có lương thực là một quyền chủ yếu gắn liền với việc bảo vệ và bên vực sự sống của người, và là nền móng cho toàn thể tòa nhà nhân quyền. Những lời trên đây của Đức Thánh Cha có thể giúp chúng ta hiểu được nguồn gốc và mục đích của quyền tư hữu. Đã có một thời, truyền thống thần học Công giáo cho rằng tư hữu là hậu quả của tội nguyên tổ. Nhiều người cho rằng sở dĩ con người muốn chiếm hữu của cải vật chất làm của riêng là bởi tính ích kỷ. Trong một thế giới không bị hoen ố vì tội lỗi, nghĩa là không có sự ích kỷ, thì có lẽ không còn tư hữu nữa. Do đó người ta cho rằng quyền tư hữu không phải là một quyền tự nhiên của con người, mà xuất phát từ sự ích kỷ vốn xâm nhập vào con người sau khi ông bà nguyên tổ phạm tội. Thật ra, quyền tư hữu là một quyền tự nhiên xuất phát từ bản tính con người, bất luận trước hay sau khi ông bà nguyên tổ phạm tội. Bởi vì nhân vị của người và quyền tư hữu liên kết chặt chẽ với nhau, cho nên những hậu quả của tội lỗi cũng ảnh hưởng trên sở hữu. Con người bị cám dỗ triền miên để lạm dụng quyền tư hữu và sở hữu, nghĩa là muốn biến nó thành mục đích tối hậu của sinh hoạt kinh tế và xã hội, trong khi nó chỉ là một phương thế để làm cho tất cả mọi người được hưởng dụng của cải vật chất một cách xứng với phẩm giá của mình. Có lạm dụng đối với quyền tư hữu và sở hữu là khi con người muốn chiếm hữu của cải bằng những phương thế bất chánh như trộm cướp, gian lận, bóc lột người khác, buôn bán ma túy, mại dâm, v.v. Có lạm dụng đối với quyền tư hữu và sở hữu là khi con người muốn làm giàu vô độ và sử dụng của cải mà không màng tới người khác. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã đưa ra hai thí dụ. Một người giàu có chỉ biết gia tăng xây cất các kho lẫm để chứa của cải và hưởng thụ. Và một người ngày ngày yến tiệc linh đình mà không màng đến một người hành khất đang chực ăn những mảnh vụn từ bàn ăn của mình. Tội lỗi và sự ích kỷ quả thực có thể thúc đẩy con người lạm dụng quyền tư hữu, nhưng không phải là nền tảng của quyền tư hữu. Nền tảng đích thực của quyền tư hữu chính là bản tính con người. Chính qua quyền tư hữu mà con người thể hiện phẩm giá của mình. Đây là trọng tâm giáo huấn xã hội của giáo hội kể từ thời Đức Leo thứ 13. Do đó chúng ta không thể nói rằng, trong một thế giới không có tội lỗi hay trước khi có tội lỗi, chỉ có sở hữu chung mà không có quyền tư hữu. Lại càng sai lầm hơn khi bảo rằng tập trung của cải là phương thế duy nhất để tận diệt ảnh hưởng của tội lỗi và sự ích kỷ. Con người không thể tiêu diệt ảnh hưởng của tội lỗi bằng cách hủy bỏ quyền tư hữu, mà chỉ bằng sự hoán cải mà thôi. Hoán cải là tự hoàn thiện để xây dựng tương quan tốt đẹp với tha nhân. Do đó, tư hữu có hai chức năng. Nó vừa giúp cho cá nhân phát triển, đồng thời là con đường để cho mọi người được hưởng dụng một cách xứng đáng tất cả mọi của cải trọn thế. Chức năng cá nhân của tư hữu xuất phát từ chính bản tính con người. Để có thể hưởng dụng của cải và nhờ đó tự hoàn thiện, con người phải có quyền chiếm hữu của cải. Nhưng tư hữu cũng có chức năng xã hội. Cuộc sống xã hội được hài hòa và tốt đẹp là bởi vì mọi người đều được hưởng dụng một cách xứng với phẩm giá của mình tất cả mọi của cải trần thế. Hơn nữa, cá nhân cũng chỉ có thể phát triển và hoàn thiện khi nào nó thiết lập được tương quan tốt đẹp với người khác. Do đó, con người cần phải sử dụng của cải như thế nào để không những chỉ phục vụ cho bản thân mà còn phải nhắm đến ích lợi của người khác. Nói cách khác, trong khi sử dụng của cải thuộc về mình, con người có nghĩa vụ đóng góp cho công ích. Chẳng hạn, người giàu có phải sử dụng vốn liếng của mình để tạo công ăn việc làm cho người nghèo, hoặc chia sẻ những gì mình hay gia đình mình không cần đến. thế giới vẫn đầy dẫy bất công là bởi vì những người giàu có thường quên mất chức năng xã hội của quyền tư hữu. Nhưng khi chối bỏ chức năng xã hội của quyền tư hữu, con người cũng đương nhiên đánh mất chính bản thân. Như Cộng đồng Vatican II đã khẳng định trong hiến chế Vui mừng và hy vọng, con người là tạo vật duy nhất được Thiên Chúa tạo dựng cho chính nó. Nhưng con người chỉ có thể tìm lại được bản thân nhờ sự hiến thân vô vị lợi mà thôi. Phước từ chia sẻ, nghĩa là chỉ giữ cho riêng mình những gì mình chiếm hữu được. Con người không những khước từ quyền được sống xứng với phẩm giá con người của người khác, mà còn tự giam hãm trong ích kỷ dẫn đến tự hủy. Chối bỏ chức năng xã hội của quyền tư hữu là một thái độ vô luân. Nhưng ngược lại, không nhìn nhận quyền tư hữu của cá nhân cũng xúc phạm đến phẩm giá con người không kém. Chủ nghĩa tư bản hoang dã chỉ biết lợi nhuận là một chủ nghĩa đáng lên án. Nhưng xóa bỏ mọi tư hữu và tập thể hóa mọi phương tiện sản xuất lại càng đi ngược lại với bản tính và chà đạp phẩm giá của người hơn. Nhận định trên đây đưa chúng ta đến một sự phân biệt nền tảng giữa quyền tư hữu và việc sử dụng tư hữu. Chiếm hữu của cải trần thế là một quyền chính đáng của con người, nhưng không vì thế mà được phép chỉ giữ riêng cho mình. Cá nhân chủ nghĩa mà tư bản hoang dã là một thể hiện không phân biệt giữa quyền tư hữu và việc sử dụng tư hữu. Tập sản chủ nghĩa cũng chỉ biết có việc sử dụng mà không màng đến quyền tư hữu. Người theo cá nhân chủ nghĩa chỉ biết khư khư giữ lấy cho mình những gì mình chiếm hữu được. Còn kẻ theo tập sản chủ nghĩa, vì muốn tất cả mọi người đều được hưởng dụng của cải, cho nên lại chối bỏ quyền được chiếm hữu của cá nhân. Hiểu một cách đúng đắn, quyền tư hữu cần phải được xem như là một quyền cơ bản gắn liền với bản tính con người, nhưng đó không phải là quyền tuyệt đối. Về điểm này, chúng ta có thể đọc lại giáo huấn của Cộng đồng Vatican II trong số 69 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng như sau. Khi sử dụng những tài sản mình sở đắc một cách hợp pháp, con người không được coi đó như chỉ thuộc về riêng bản thân mình, nhưng như là những tài sản chung. Theo nghĩa, những tài sản này không những mang lại lợi ích cho bản thân, mà còn cho người khác nữa. Trong số 23 của Thông điệp Phát triển các dân tộc, Đức Phaolô Đại Lục đã viết về quyền tư hữu như sau. Nếu ai đang vui hưởng của cải trần thế mà thấy anh em mình đang túng thiếu nhưng lại đóng chặt cửa lòng mình lại, thì liệu tình yêu của Thiên Chúa có ở trong người đó không? Các thánh giáo phụ đã chỉ rõ thái độ mà những kẻ có của cải cần phải có khi đứng trước kẻ túng thiếu. Thánh Ambrosio quả quyết như sau: không phải từ của cải của ngươi mà bố thí cho người nghèo. Ngươi chỉ trả lại cho họ phần thuộc về họ mà thôi, bởi vì điều được để chung cho mọi người sử dụng, đó mới là điều thuộc về ngươi. Trái đất được ban tặng cho tất cả mọi người, chứ không chỉ riêng cho người giàu. Nghĩa là quyền tư hữu không phải là một quyền vô điều kiện và tuyệt đối. Sách giáo lý của Giáo hội Công giáo số 2404 cũng đã nhắc nhở các Kitô hữu như sau. Quyền tư hữu làm cho người sở hữu tài sản trở thành người quản lý của chú quan phòng, lo xin huê lợi với tài sản của mình và thông ban phúc lộc cho tha nhân, mà trước hết là thân nhân của mình. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, với giáo huấn trên đây của giáo hội, chúng tôi xin tạm ngưng Mục Công giáo và Nhân quyền tuần này tại đây. Xin hân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu văn kiện tòa thánh.
Quý vị và các bạn thân mến, một văn kiện tòa thánh hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp sứ điệp cho ngài cầu nguyện xin ơn thánh hóa các linh mục đã được cử hành hôm ngày lễ thánh tâm vừa qua, thứ sáu 30 tháng 5. Nơi phần đầu của sứ điệp mà chúng ta đã đọc hôm thứ năm vừa qua, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ đã mời gọi các linh mục hãy sống đời cầu nguyện, đó là chiều sâu của mọi hoạt động linh mục. Đức Hồng Y mời gọi các linh mục đừng nhường bước trước cám dỗ, xem bản chất linh mục như một nhiệm vụ không thể tránh né, không thể thoái thoát, để rồi nghĩ mình có thể chu toàn một cách máy móc nhiệm vụ linh mục bằng việc đơn giản theo đuổi một chương trình mục vụ ăn khớp và chặt chẽ. Đức Hồng Y quả quyết rằng, chức linh mục là ơn gọi, là nẻo đường, là cách thức mà qua đó Chúa Kitô cứu độ chúng ta. Với cách thức ấy, Người đã kêu gọi chúng ta, và giờ đây mời gọi chúng ta sống với Người. Sau những nhắn nhủ trên, Đức Hồng Y viết tiếp như sau trong sứ điệp. Đối với ơn gọi thánh thiện của chúng ta, mức độ duy nhất thích hợp là tính triệt để. Với ý thức về sự bất trung của chúng ta, sự tận hiến hoàn toàn chỉ có thể diễn ra như một quyết định được lặp lại trong lời cầu nguyện từng ngày. Và rồi Chúa Kitô sẽ bổ khuyết. Chính hồng ân độc thân linh mục phải được đón nhận và sống trong chiều kích triệt để này, một chiều kích được thể hiện trọn vẹn nơi Chúa Kitô. Ngoài mối tương quan với Chúa Kitô, mọi quan điểm khác đều có nguy cơ trở thành không tưởng. Chính công việc bề bộn, đôi khi vô cùng lớn lao mà những hoàn cảnh hiện tại của thừa tác dụng đòi buộc chúng ta phải gánh vác, thay vì làm chán nản, lại càng thúc đẩy chúng ta phải chú tâm nhiều hơn nữa đến căn tính linh mục của mình. Một căn tính có nguồn gốc thần linh không thể giảm thiểu. Trong ý nghĩa này, theo một lý lẽ trái ngược với lý lẽ của thế gian, chính những hoàn cảnh của thừa tác dụng phải thúc đẩy chúng ta nâng cao trình độ đời sống tâm linh, để làm chứng bằng một niềm xác tín lớn lao nhất và đầy hiệu quả rằng chúng ta thuộc trọn về Chúa. Chúng ta được dạy để biết tận hiến hoàn toàn bởi Đấng đã yêu thương chúng ta trước. Ta tỏ mình ra cho kẻ chẳng hề tìm kiếm ta. Ta nói, này ta đây, với kẻ chẳng hề kêu cầu danh ta. Nơi thể hiện sự tự hiến tuyệt hảo chính là thánh thể. Vì trong bí tích thánh thể không phải Chúa Giêsu trao ban một điều gì, nhưng Người tự hiến chính mình. Người đã hiến dâng thân xác mình và đã đổ máu mình ra. Với cách thức này, Người ban tặng trọn vẹn cuộc sống của mình và mặc khải nguồn mạch nguyên thủy của tình yêu này. Trích lời của Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, nơi Tông huấn Bí tích tình yêu số 7. Anh em linh mục rất thân mến, chúng ta trung thành cử hành mỗi ngày bí tích thánh thể cực thánh, không chỉ để chu toàn một dấn thân mục vụ hay đáp ứng cho nhu cầu của cộng đoàn đã được giao phó cho chúng ta, nhưng còn vì một nhu cầu tuyệt đối của bản thân mà chúng ta cảm nhận, như hơi thở, như ánh sáng cho đời sống chúng ta, như lý do duy nhất thích đáng cho một đời sống linh mục thành toàn. Ông Tông huấn hậu thường hội đồng giám mục Sacramentum Caritatis, bí tích tình yêu, Đức Thánh Cha lại mạnh mẽ đề nghị xác quyết của Thánh Augustino rằng, không ai ăn thịt này mà trước đó đã không thờ lại. Nếu không thờ lại, chúng ta sẽ có tội. Trích Thánh Augustino, giảng giải Thánh Vịnh 98, số 9. Chúng ta không thể sống, chúng ta không thể nhận ra sự thật về chính mình, nếu không để cho Chúa Kitô nhìn ngắm và sinh ra chúng ta qua việc tôn thờ thánh thể hàng ngày. Và sự hiện diện của mẹ Maria, người nữ thánh thể dưới chân thập giá của con mẹ, là mẫu gương ý nghĩa nhất về việc chiêm ngắm và tôn thờ hy lễ thần linh đã được ban tặng cho chúng ta. Cũng như chiều kích truyền giáo thuộc về bản chất của giáo hội, sứ vụ của chúng ta được hàm chứa trong căn tính linh mục. Chính vì thế, tính khẩn thiết của việc truyền giáo là vấn đề tự ý thức về chính mình. Căn tính linh mục của chúng ta được thiết lập và được đổi mới từng ngày qua cuộc đối thoại với Chúa chúng ta. Mối tương quan với Người luôn được nuôi dưỡng trong lời cầu nguyện thường hằng, có hệ quả trực tiếp là nhu cầu chia sẻ nó cho những người chung quanh. Thật vậy, sự thánh thiện mà chúng ta khấn xin mỗi ngày không thể được quan niệm như một sự tiếp nhận cá nhân, cằn cỗi và trừu tượng. Nhưng rõ ràng, đó là sự thánh thiện của Chúa Kitô lan tỏa cho chúng ta. Sự kiện được hiệp thông với Chúa Giêsu đưa chúng ta vào lối sống của Người là sống cho mọi người. Điều đó làm nên cách thế hiện hữu của chúng ta. Trích lời của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 trong thông điệp Hy vọng số 28. Lối sống cho mọi người của Chúa Kitô được thể hiện cho chúng ta qua ba chức vụ loan báo, thánh hiến và quy tụ mà chúng ta được mặc lấy nhờ chính bản chất của chức linh mục. Ba chức vụ này cấu thành toàn thể thừa tác vụ của chúng ta. Nó không phải là nơi vong thân, hay tệ hơn nữa, nơi giản lược ngôi vị của chúng ta vào chức năng nghề nghiệp mà thôi, nhưng là lối diễn tả đích thực nhất việc chúng ta thuộc trọn về Chúa Kitô. Ba chức năng này là nơi thể hiện mối tương quan với Người. Đoàn dân được giao phó cho chúng ta giảng dạy, thánh hóa và lãnh đạo, không phải là một thực tại làm chúng ta sao lãng đời sống mình, nhưng là gương mặt của Chúa Kitô mà chúng ta phải chiêm ngắm hàng ngày. Như phu quân chiêm ngắm gương mặt của vị hôn thê, như Chúa Kitô chiêm ngắm hội thánh, hiền thê của Người. Đoàn dân được giao phó cho chúng ta là con đường chúng ta phải đi để đạt đến sự thánh thiện, nghĩa là con đường nhờ đó Chúa Kitô tỏ hiện vinh quang của Chúa Cha qua chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, một văn kiện tòa thánh xin tạm ngưng ở đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Năm tuần tới. Chúng ta sẽ đọc tiếp phần còn lại và cũng là phần cuối cùng của sứ điệp cho Ngài cầu nguyện cho sự thánh hóa các linh mục. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Vừa rồi là mục văn kiện tòa thánh. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong phút cầu nguyện.
Vào một buổi chiều năm 1953, các phóng viên nhà báo và những nhân viên cấp cao trong thành phố Chicago đến tụ họp đông đủ tại nhà ga xe lửa để chào mừng người đoạt giải thưởng Nobel của năm trước đó, tức là giải năm 1952. Xe lửa vừa ngừng, người đoạt giải Nobel bước xuống. Một người đàn ông có vóc người cao lớn, tóc quăn và bộ râu đen rậm. Đèn các máy chụp hình chớp sáng lia lịa, trong khi các nhân viên cấp cao đến gần tay bắt mặt mừng người đoạt giải Nobel. Tất cả đều diễn tả niềm vui sướng và lòng ưu ái vì được hân hạnh đón tiếp một nhân vật quan trọng đến thăm thành phố của họ. Người đoạt giải Nobel vui vẻ cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu họ dành cho mình. Với vóc người cao lớn và tầm mắt nhìn xa từ phía trên đầu của đám đông, người đoạt giải bỗng lịch sự xin phép mọi người được rút lui trong chốc lát. Nói xong, Ông vội vã bước đi giữa đám đông tiến về phía một bà cụ người da đen, đang gắng gượng lê bước, hai tay xách hai cái vali lớn. Người đoạt giải Nobel nhanh nhẹn đến gần bên bà cụ, đỡ lấy hai cái vali lớn trên tay bà, rồi vui vẻ bước đi bên cạnh bà về phía xe buýt. Tới nơi, ông đặt hai cái vali lên xe buýt, giúp bà bước lên xe, dìu bà ngồi vào ghế và niềm nở cầu chúc bà đi bình an. Xe buýt lăn bánh trên đường. Ông vẫy tay chào bà cụ lần nữa, rồi quay trở lại với đám đông trước cái nhìn đầy ngạc nhiên bỡ ngỡ của mọi người. Ông lịch sự xin lỗi mọi người vì đã phải chờ ông trong chốc lát. Người đoạt giải thưởng Nobel ấy không ai khác hơn là ông Albert Schweitzer, một bác sĩ tự nguyện truyền giáo đã tận dụng sinh lực và tất cả đời sống ông trong suốt những năm tháng dài để chăm sóc những người nghèo khổ nhất tại lục địa Phi Châu. Trước cảnh tượng đầy cảm động đó, một nhân viên cấp cao trong Ủy ban đón tiếp của thành phố Chicago quay sang nói nhỏ với một phóng viên nhà báo đứng gần đó. Đây là lần đầu tiên tôi được trông thấy một bài giảng biết đi như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta thường nói, nghe một bài giảng hay, một bài giảng hùng hồn. Thế nhưng câu nói, được trông thấy một bài giảng biết đi, quả là kiểu nói hơi khác lạ. Nói cách khác, lần đầu tiên người ấy được trông thấy không phải một người biết giảng hay, biết ăn nói lưu loát về những điều tốt lành, nhưng thực sự biết rao giảng bằng việc làm tốt lành. Thật vậy, kinh nghiệm bản thân của mỗi người đều cho thấy rằng, những lời hay ý đẹp, nghe xong có thể sẽ quên đi mau chóng, nhưng những gương sáng mới thực sự có sức đánh động và ghi khắc sâu trong tâm hồn. Thực thi đức bác ái chính là hoa trái tốt đẹp nhất của lòng tin. Đức tin là gì? Làm thế nào để tăng trưởng đức tin trong đời sống? Đức tin là món quà Thiên Chúa ban tặng. Đức tin khác nào hạt giống gieo vào lòng đất sẽ nảy mầm, lớn lên thành cây và sinh hoa kết trái, nếu được tưới nước và nhận đủ ánh sáng mặt trời. Giơ tay đón nhận món quà đức tin mà thôi chưa đủ. Cần phải đáp trả bằng nỗ lực cố gắng để làm tăng trưởng món quà đó không ngừng. Đức tin không chỉ được tăng trưởng qua việc tìm tòi những lý lẽ triết học, những kiến thức thần học, nhưng nhờ việc mỗi ngày biết sống trong sự hiện diện của Chúa và biết sưởi ấm tình thân mật với Ngài qua cầu nguyện, như với một người bạn thân thiết nhất của chúng ta vậy. Đức tin sẽ lớn mạnh nhờ nỗ lực noi theo gương đời sống của Chúa Giêsu, trở nên môn đệ Ngài ngay trong những hoàn cảnh cụ thể của cuộc sống hàng ngày. Thế nào là trở nên môn đệ của Chúa Giêsu? Ngài trả lời, ai muốn là môn đệ ta, hãy theo ta. Theo Chúa Giêsu không phải là chỉ thưa rằng, lạy Chúa thôi là đủ để vào nước trời, nhưng là người biết tìm kiếm thánh ý Chúa, lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành. Họ như người khôn ngoan xây nhà mình trên đá tảng là chính Thiên Chúa, cho dù mưa sa nước cuốn hay bão táp ập tới cũng không sợ bị sập. Còn người nghe mà không thi hành điều Chúa ưa thích, chẳng khác chi người khờ dại xây nhà trên cát là những sự mau qua, như danh vọng, tiền bạc, sức khỏe, tài năng cá nhân. Chỉ một thoáng, tất cả đều có thể biến tan như mây khói, và căn nhà của họ sẽ bị sụp đổ. Lòng tin của chúng ta có thể bị giảm sút và bị tiêu tan khi chúng ta lìa bỏ Chúa Giêsu để chạy theo những quyến rũ, hứa hẹn trần tục, để chiều theo tính ích kỷ và những đam mê của mình. Nếu nhận ra lòng tin của chúng ta đang bị suy giảm, tức là dấu hiệu báo động chúng ta đang quay trở về với bản thân và tìm kiếm tư lợi, thay vì từ bỏ chính mình để tiến bước theo Chúa Kitô. Ngược lại, càng sống yêu thương, càng thực thi đức bác ái cách vị tha, không tìm kiếm danh dự hoặc lợi lộc cá nhân, chúng ta sẽ càng được thu hút đến gần Chúa hơn. Đức tin của chúng ta cũng sẽ càng được tăng trưởng trong cuộc sống hàng ngày. Bởi vì như Thánh Tông Đồ Giacôbê nói, đức tin không có việc làm là đức tin chết. Chương 2 câu 17. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn sống trong sự hiện diện của Chúa, để chúng con biết nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi những người đi ngang qua bên cạnh trong cuộc sống hàng ngày của chúng con. Xin giúp chúng con biết tạo ra một khoảng trống dành cho người khác trong tâm hồn, để chúng con chấp nhận họ đến sống trong tâm hồn chúng con. Xin dạy chúng con biết tạo ra sự yên tĩnh trong con người chúng con, để những người khác có thể tìm thấy sự an bình và nhận ra sự hiện diện sống động của Chúa trong đời sống chúng con. Amen.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh sáng của Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh chiều từ lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban phúc lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.